đêm rất dài với người khó ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành, con đường thoát nghiệp từ xanh, con đường hạnh phúc tu hành trung kia. Người ngu si mê lầm bất thiền, như người mù lạc lõng tối tăm, người làm việc ác ăn năn, người làm việc tiền đắp chăn ngủ khó, như người chê sữa bò cũng thế, phải chờ tạo nghiệp ác thù, quả báo không rời theo đến kiếp sau. Đạo giải thoát nâng cao người trí, kẻ ngu si lấy đó làm gương, tâm kiêu mạn chớ coi thường, càng vương danh lời càng xa cố sầu.
có đài, có thể tuần sau thì gặp để thầy xin cái là cái đĩa chính của nó, để rồi đó khi mình chuyển lên cho Phật tử mình coi, bởi vì họ quay chuyên nghiệp thì sẽ hay hơn, sẽ đẹp hơn. Đó là cái đêm mà với Phật A Di Đà vào ngày 26 Tây, mà cũng là ngày 16 âm. Rồi sau đó thì không đầy vài ba ngày thì chúng ta phải vào trong cái trại Narabin để chúng ta thực hiện cái lời hứa chúng ta với giáo hội là tổ chức cái khóa tu học Phật pháp cuối năm cho giáo hội Úc Châu. Và đơn vị của chúng ta làm thành viên chính và cũng đồng thời là trưởng ban tổ chức ở trong cái khóa tu, cho nên mình rất là mệt. Và với cái mô hình mà mình làm ở đây thì cũng đã được đem vào ở trong Narabin thực hiện, và thực hiện rất là đẹp ở ngoài bãi trời, đã được đưa lên một cái clip nhỏ nhưng mà gây ấn tượng rất là lớn cho Phật giáo thế giới. Điều này để cho thấy rằng nếu mà chúng ta có một cái quyết tâm, hay là chúng ta có một cái niềm tin về cái sức mạnh chung tập thể, thì chúng ta có thể hoàn thiện được cái công tác Phật sự rất là lớn. Và thường thường khi mà có số lượng đông với lại cái số lượng mà gọi là tập trung được cái tuệ giác trở thành một cái sức mạnh á, thì cái công việc nào khó chúng ta có thể hoàn thành và mình có thể vượt qua được. Vấn đề quan trọng của một cái xã hội hoặc là một tôn giáo hoặc là một gia đình á, là ai cũng có được những cái suy nghĩ, có những cái hay, có những cái tuệ giác, nhưng mà phải biết tập trung, tức là phải biết nữa là tổng hợp lại ở một cái điểm nào để quyết định để làm việc á, thì chắc chắn mới có đưa được cái hiệu quả cao. Chứ còn mà để phân tán ra rồi mạnh ai nấy suy nghĩ và mạnh ai nấy làm á, thì sức mạnh nó không tạo thành một cái sức mạnh của mình gọi là tổng hợp. Đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta rút được để tỉa được. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phẩm thứ 5 trong kinh Pháp Cú. Mình sẽ tiếp tục và đi vào bài mới. Bởi vì chúng ta từ học từ phẩm là song yếu, rồi phẩm vừa rồi thì Điện Ba Minh Pháp Bảo trong vòng cái khóa tu gia duyên thì đã giảng xong cái phẩm được gọi là phẩm tâm, có 10 câu. Và chúng ta đã học cái phẩm phẩm hoa. Phẩm hoa. Rồi hôm nay chúng ta học cái phẩm tên nó rất là lạ. Các vị biết phẩm gì không? Phẩm ngu. Cái mình chọn cái đầu năm này để mình nói về cái phẩm ngu. Chữ ngu ở đây á, thì mình thấy là ngu nghĩa là gì? Là không có được thông minh, là ngu muội. Và đối với ở thế gian này á, trong kinh hay là mình hay nói là mình nghe được trong các cái bài giảng hoặc là một vài lời tụng kinh đó là chúng sanh hoặc chúng sanh chúng con á, là đời đời nhiều đời ngu muội á. Ngu muội tức là bị tâm tối mê lầm, cho nên nghĩa là nghe nói ngu thì mình thấy nó hơi kỳ, mình nó hơi xấu hổ, nhưng mà thật sự á, là nếu mà so với những cái gì tuệ giác, những cái gì giác ngộ, những cái gì giải thoát á, thì mình là ngu, phải không? Nhưng mà ngu cỡ nào thì cũng tùy, cũng có tùy, có nhiều người ngu nhiều, ngu ít. Và cũng có nhiều người nói rằng mình không ngu mà hơi dại chút, chơi dại, ham chơi cho nên gọi là dại, dại khờ. Có một vài trong bài kinh hoặc là các bài nói chuyện thì nói rằng chúng sanh là những đứa con khờ dại, cho nên vì khờ dại tức là nó sẽ chơi ngu. Thì bây giờ chúng ta sẽ, tại sao chúng ta học cái phẩm này, bởi vì hai cái ý nghĩa mà chúng ta vừa trình bày, tức là cái đêm hoa đăng ở tại cái khóa tu học Phật pháp cuối năm, hay là đêm truyền đăng cũng là hoa đăng tại cái thiền viện Minh Quang, chúng ta đều muốn nói lên rằng cần phải có cái ánh sáng của tuệ giác để phá tan cái tâm tối, cái u mê của mỗi người chúng ta. Và trong bài mà nói về cái ý nghĩa hoa đăng ở trong trại, thầy có nói cho đại chúng có một câu rằng ở Việt Nam mình họ dùng một cái từ gọi là thà gì thắp lên một ngọn đèn le lói còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm mình bất mãn. Thì bây giờ cái người con Phật á, là mình ngồi mình than trách và mình phiền não bởi vì cái thế sự nó quá khổ đau, quá phiền lụy, thì mình phải thắp lên một ngọn đèn trí tuệ. Mỗi người mỗi thắp lên nhiều ngọn đèn trí tuệ sẽ tạo thành một cái vùng sáng chung. Mà nếu mà chúng ta đốt được cả ngàn ngọn đèn trí tuệ thì nó sẽ giúp cho cả một cái xã hội, một cái tập thể bừng sáng. Và như vậy để phá được cái ngu hay là phá được cái vô minh, không có cái gì á, không có cái gì hơn bằng cái ngọn đèn của tuệ giác. Giống như các vị thấy rằng trong cái bài mà nói chuyện, thầy cũng muốn đưa vào một vài cái ý rất là quan trọng để giới thiệu cho các Phật tử chúng ta thấy rằng thật ra thì cái thế giới ngày nay nó có nhiều cái việc khổ đau, nhất là khủng bố, những con người rất là tàn nhẫn, tàn ác, cắt cổ rồi giết người rồi đốt người, tất cả những cái đó. Và bây giờ buông lại để đánh trả lại cái thế lực đó thì người ta phải làm gì? Người ta phải cũng giết người, đó là dùng máy bay nữa là tàng hình để thám thính tìm được những người đó để giết trở lại. Mà mình thấy rằng giết đó thì nó cũng tốt, tại vì giết người đó để nó chấm dứt cái những cái người thủ lãnh đầu não của cái thế giới mà giết người đó, giờ thả bom đánh với nhau là tan nát hết. Thì nó chỉ có hai cái khác nhau, nhân nhân khác nhau. Một cái kia đó thì làm lén lút và âm thầm làm bất tử cho này cho kia thì gọi là khủng bố. Còn một cái là gì? Để trả đũa lại là nhân danh, một cái nữa là tự do và một cái bình đẳng, nghĩa là công khai máy bay, nghĩa là bay đi, nghĩa là đi tìm giết và thả bom tàn phá trong đó chết rất là nhiều người. Ví dụ như người ta chết một thì đôi khi cái sự thả bom nó có thể chết tới 10 và tới 100. Cho nên chúng ta thấy rằng cả hai đều là gì? Đều là một dạng khủng bố khác nhau thôi. Tuy là mình nói rằng là chúng ta nhân danh về công lý, về hòa bình chúng ta có thể nói là tiêu diệt, nhưng mà đối với cái nhìn của Phật giáo hay là của đạo đức thì chúng ta thấy là có một sự khác biệt chỗ này. Bởi vì người ta dạy mà người ta ngu mà, thì bây giờ mình đáp trả lại cũng như vậy thì mình là gì? Cho nên một người nổi giận hay một người tức giận mắng ào ào, chửi ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa đã khùng thêm đứa nữa thì ra hai đứa cũng như nhau. Thấy không? Rõ ràng là vậy. Mình thấy người ta cãi lộn rồi mình nói rằng trời ơi cãi lộn gì nóng tính, khó chịu quá, coi không được. Cái mình vô mình can gián người ta qua quên, người ta nạp qua mình, cái mình tức mình cũng nạp lại, hai bên nạp lại với nhau, thành ra cuối cùng gì? Cả hai đứa đều khùng hết trơn. Phải không? Cho nên bây giờ cái yếu tố mà trong cái bài nói chuyện về truyền đăng á, và đêm hoa đăng ở trong tổ chức trại, thầy có nói một cái yếu tố rất cần thiết là cái nguyên nhân mà làm cho người ta khổ lẫn nhau là vô minh, là vô minh. Cho nên đạo Phật á, đưa đến con đường có tuệ giác và khuyên người ta nên học để có tuệ giác, để phá trừ vô minh. Khi chúng ta phá trừ cái đó, chúng ta mới có phải phá trừ được cái gốc của nó. Còn nếu bây giờ mà chúng ta chỉ thả bom hoặc chúng ta chỉ giết để trả đũa lại thì chúng ta chỉ chặt cái ngọn mà thôi. Bây giờ các vị biết là chặt cái ngọn này rồi thì cây nó sẽ chui lên ngọn khác. Cho nên nếu mà cái thế lực khủng bố chỗ đó nó bị tiêu diệt thì nó có chui qua mình không? Nó chui qua mình, nó đi bằng những con đường gì, di dân hoặc là cái bằng giả dạng đủ thứ hết trơn á. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không, những người đó thật sự họ cũng rất là tội nghiệp, họ là những người vô minh, cho nên bị cái sự đen tối, cái sự ngu muội tâm tối trong tâm thức của họ hướng dẫn họ. Và bây giờ chúng ta chỉ hủy diệt họ, tức là hủy diệt trên bản thân người đó, chứ không có hủy diệt được cái tâm thức vô minh của họ. Trong khi đó Phật giáo chúng ta là nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phải trở lại cái nguyên thủy của mình để sống với cái Phật tánh đó, tức là sống với cái tuệ giác đó, thì mình mới có thể hóa giải được vô minh, mới trừ bỏ được cái ngu muội của mình. Và thế giới thật sự chỉ có hòa bình thật sự hay trở thành cực lạc khi nào mà người ta có được tuệ giác phá hết vô minh. Chứ không thể nữa là cái bằng đem sân trả sân, đem đánh trả đánh. Giống như là dây, nghĩa là lấy con mắt thì phải trả lại con mắt, lấy máu phải trả lại bằng máu, thì không bao giờ chấm dứt hết. Hận thù không thể trả lại bằng hận thù. Nhưng mà làm thế nào để mà tổng hợp được cái tuệ giác đó, và làm thế nào để có thể được cho mọi người đều nghĩa là quyết định tu tập để có được thể giác đó là đòi hỏi tất cả mười chúng ta nên nỗ lực để chia sẻ cái ánh sáng cho từng người chung quanh. Hãy người ta có nhiều ánh sáng thì người ta bớt tâm tối, và bớt tâm tối tức là bớt ngu, và bớt ngu tức là bớt khổ. Nó vậy đó. Nó mình gọi là lập luận một cách rất là rõ ràng như vậy. Chứ không có thể là giống như chúng ta nói là không thể là đem ra cái chuyện là bởi nó ngu quá, có nhìn nó chết rồi. Nó chết rồi nó có hết ngu không? Không. Và nếu chết đi nữa thì mình cũng là kẻ ngu, bởi vì mình giết người ta thì mình phải bị ở tù, mình phải bị lên mạng đủ thứ chuyện hết. Một lát chúng ta học cái bài kinh rồi chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nói cái bài này về cái phẩm ngu. Và trong kinh Bách Vụ Đức Phật có kể câu chuyện cũng vậy, kể câu chuyện về cái mà cái bằng người ta nói là thiếu trí tuệ, hay là Duy Tức Học nói có người kia nó bị con chó nó cắn. À con chó nhá, con chó chứ không phải người kia. Con chó nó bị người kia đứng nhìn thấy nó đi đến, cho nên anh ta mới nắm cục đá lớn, anh ta chọi nó, ném nó một cái, trúng một cục đá đau quá. Nó giận rồi biết làm gì, chạy theo cắn cục đá. Bởi vì cục đá làm cho nó đau, giống như mình có mấy đứa trẻ con mình hồi nhỏ nhỏ vậy. Mỗi lần nó té nó khóc quá trời, cái mẹ nó đập đất, đập chị nó. Nó chị làm em té, mà mặc dù chị nó không đụng tới nó bao giờ. Có nhiều đứa chị nó đứng nó nói con đâu có làm gì đâu, mà mẹ nó đập nó, mày làm em té rồi đập dưới đất nè. Để chi vậy? Để cho thỏa mãn cái tự ngã của đứa nhỏ nó, để nó nín khóc. Cũng như con chó vậy, cái tự ngã của nó không có biết, nó vì vô minh cho nên là nó bị người ta chọi, lấy cục đá chọi nó đem nó rượt theo nó cắn cục đá. Cục đá thì cứ ngắt là nó cắn ê càm hả răng, nhưng mà nó tức vì nó nghĩ cục đá làm nó đau, vì nó không có đủ tự giác để thấy rằng cái nguyên nhân làm cho nó đau khổ không phải là vì cục đá, mà vì cái người kia chọi nó. Nhưng mà nguyên nhân không phải vì người kia chọi nó, mà nguyên nhân sâu xa hơn không phải vì con người đó, mà cái tâm thức vô minh và tâm thức hận thù trong cái tâm của người đó khiến người đó làm một cái hành động là chọi cục đá. Cho nên bây giờ nếu mà mình truy lại nữa thì mình nói rằng cái người này xấu để con chó đi tìm người này cắn người này để trả thù cũng không đúng, mà cái tâm thức vô minh của người này đã làm cho người này không phân biệt được nẻo thiện đường ngay, không phân biệt được việc tốt việc xấu. Mà con chó người ta bình thường vậy mà mình đi chọi nhắm để cho nó đau đớn, chơi vậy thôi, chơi ngu vậy thôi, thì cái đó nghĩa là cái tâm thức vô minh. Và cái mà chúng ta học cũng như là trong Phật giáo là chúng ta phải tìm cho ra được cái đó, để hóa giải nó, để thay thế nó bằng một ánh sáng giác ngộ, thì lúc đó chúng ta sẽ được bình an. Trong này Đức Phật có nói câu kệ thứ 60, câu kệ thứ 60 gồm có 432 không? 423 câu kệ trong kinh Pháp Cú, và cái này là câu kệ thứ 60. Các vị nhớ vậy. Gồm có 26 phẩm, và phẩm này là phẩm thứ 5. Vừa rồi ở Pháp Bảo thì thầy đã hoàn tất cái phẩm tâm gồm có 10 câu, cho nên bây giờ mình không có tiếp tục ở đây, mình tiếp tục có phẩm thứ 5, tức là phẩm nó về phẩm ngu. Thay vì phẩm thứ vừa rồi là phẩm thứ 4, là phẩm hoa mà chúng ta đã hoàn tất rồi. Ở đây cái câu đầu tiên để các vị nghe Đức Phật trình bày: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Đây là một trong những hình thức so sánh rất là cụ thể, cho nên nhiều Phật tử mấy bữa nay ở trong trại ngủ không được, trời ơi về nằm nó phê nó đã gì đâu. Bởi vì đêm nó dài rồi mà ở trong đó có nhiều người cứ nằm đợi hoài không thấy trời sáng. Cứ bởi vì mình thức khuya mới biết đêm dài, không có không thức khuya biết đêm dài. Hay là mình lỡ mình ngủ không được, mình nằm mình trằn trọc quá, trằn trọc lại. Mà nhất là mình ngủ chung, trời ơi, người ta ngái, người ta đủ thứ giọng kiểu hết trơn, là mình cũng không khó ngủ. Do vậy cho nên đêm nó càng lúc nó càng thấy dài hơn. Ở đây Đức Phật so sánh hai câu: đêm dài cho kẻ thức, rồi đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu. Cho nên vì vậy phẩm này là phẩm ngu vậy. Tức là mô ngu là vô minh đó, là mê muội. Vì vô minh mê muội cho nên tạo các bất thiện pháp đấu đá với nhau, cuối cùng phải đi luân hồi, cho nên trở thành con đường bất tận, không lúc nào mà chấm có thể chấm dứt hết. Nếu không thắp lên được một ánh sáng của tự giác thì con đường này sẽ vĩnh viễn trở thành recycle, không có một cái mối hở. Vì không biết được chân diệu pháp tức là ánh sáng của tự giác, đó là cái câu mà chúng ta ngắn gọn lại vậy rồi. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu tại sao Đức Phật nói rằng đêm dài cho kẻ thức. Nó có một cái câu chuyện. Cái câu quốc cú này nói ra được vào cái thời đó ở tại cái thành của Kosala. Và cái vị vua, một vị vua nổi tiếng của trong kinh hay nhắc đi, tức là cái bằng Panasadi, tức là ai, là Ba Tư Nặc. Ông này sau này ông là một cái Phật tử thuần thành, một đại hộ pháp cúng dường, lo lắng cho chư tăng. Cho đến ngày mà ông già, ông không còn đủ sức cúng dường nữa, thành ra bây giờ đó là con nó không sợ, ông cúng dường đủ thứ, dương quốc gì cũng cúng dường hết, cho nên nó thu đồ hết, thậm chí nó thu luôn cả chén bát đồ ngọc của ông. Cuối cùng đó là cái ngày mà ông yếu bệnh, ông chỉ được ăn một trái táo, mà ông ăn nửa trái ăn ngon quá, ông nói thôi nửa trái thì gửi vô cúng dường trong chùa. Chứ còn ông không còn đủ cái năng lực mà để cúng dường trong chùa đó, vì con nó lên ngôi rồi, ông làm thái thượng hoàng, nó thu hết quyền bính rồi. Còn mấy cái chén là từ chén ngọc, chén vàng ở đây cũng giấu hết đủ rồi, chén đất để cho ông không cúng dường, chứ không cũng chén ngọc chén vàng cũng đem cúng dường. Kêu bằng một cái người có tính tâm ghê lắm vậy. Và khi mà chư tăng ở trong chùa nhận được nửa trái táo đó, mới lấy sắc ra nhỏ 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 rồi nấu cháo để cúng, để hồi hướng, bởi vì nghĩ rằng là cái tâm niệm của ông như vậy cần phải hồi hướng cho đại chúng để chứng minh cho ông. Đó là vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà khi mà ông chưa biết đạo thì ông vua này là một ông vua rất là quậy, cũng giống như là A Dục Vương vậy đó, giết người rất là nhiều. Khi vua Ba Tư Nặc là một trong những cái quốc gia hùng mạnh trong những cái nước Ấn Độ nhỏ trong thời đó gọi là Tiểu Vương Quốc đó, thì tấn công rất nhiều thành phố. Nhưng mà đặc biệt là ông ta có một cái người hoàng hậu nổi tiếng là một Phật tử, đó là hoàng hậu Mạc Lợi, gọi là Malika, Mạc Lợi phu nhân. Bà là một cái Phật tử đã chứng được thánh quả, cho nên cái câu bả phê bình ổng cũng là phê bình liên hệ tới cái chữ ngu. Thì các vị biết là làm vua mà, cho nên ông nói đi diễn binh đó, thì người ta cái cuộc diễn binh cuối năm á, đi về có voi có ngựa đủ thứ, vua đang ngồi trên voi đi vậy, người ta phải bị ném đá, bị đánh đuổi, dẹp hết đường trống trải. Thì khi vua Ba Tư Nặc đang ngồi trên con voi thì ngó lên một cái lầu, thì dòm thấy một cái người phụ nữ vén cái cửa ra nhìn. Cái khuôn mặt cái là người đó đẹp như trăng rằm vậy. Vừa nhìn xong rồi cái vừa thấy vua sợ quá, cho nên buông cái rèm lại. Thì ông có một cảm giác giống như là vừa thấy cái mặt trăng rồi đó, thì mây nó che phủ. Và ông thấy cái người đó nó có một cái sức mạnh, cái ái dục nó có sức mạnh làm cho ông muốn té xuống con voi luôn. Ông mau ông cho đoàn diễn hành chấm dứt, quay về rồi ông cho người đi tới điều tra thử là người đó là ai, ở đâu. Tôi biết được đó là một cô gái rất là đẹp mà vợ của một người đàn ông nghèo. Thì bây giờ làm sao để nó là bắt cô gái đó. Vua Ba Tư Nặc mới, ông muốn quyết định là cho cái người nữa là người đàn ông đó, bắt ông lính nó đi xung công, tức là đưa vào quân lính để đưa đi biên giới. Ông này ông sợ quá, ông thấy là đưa đi biên giới thì biết nào trả cho nó, cứ đem đi tiền bạc ông lo lót á, thì thay vì đưa đi biên giới thì lo lót, cho nên được làm lính nhưng mà ở lại hầu cận vua. Cái vua mới nghe được, tìm hiểu được, biết là ông này vẫn còn ở gần cung thành á, thì làm sao mà bắt cái người vợ của ông ta về. Cho nên vì vậy mới là kêu ông ta đánh, xong nói rằng là trong vòng một ngày là phải đi tìm được cho vua làm bông sen hay là bông súng màu đỏ thẫm và đất màu đỏ, hai cái đó cùng với nhau để đem về để vua làm lễ. Thì người này nữa là đau khổ lắm, không biết làm sao mà có thể đi tìm được cái loại đó, bởi vì ở tại cái xứ đó không có bông súng màu đỏ và cũng không có cái đất màu đỏ như vua muốn vậy. Và ông ta biết rằng vua muốn vậy là muốn hại mình chết, bây giờ không biết làm sao, cho nên ông ta mới kêu nấu ăn cho lẹ để nghĩa là ăn cho ngon để đi tìm. Sau khi chưa kịp nghĩa là công chính là ông ta lo đi tìm, nhưng mà rồi cuối cùng ta đem hết tất cả chất ngon vật uống đó, ông đem đập đổ vào hồ. Ông ta mới cầu nguyện long thần, nghĩa là cầu nguyện nghĩa là thủy quái gì giữa hồ để giúp cho ông ta làm sao mà tìm được cái bông súng màu đỏ và tìm được cái đất màu đỏ. Cái lòng, cái sự nghĩa là cái bằng đau khổ và cái lòng chân thành của cái nghèo đó cũng động đến Long Vương. Khi Long Vương xuất hiện mới nghĩa là hiện hình một cái người khác đến trong thành đó và hỏi được, biết được câu chuyện đó, cho nên Long Vương mới từ dưới hồ đó cho hiện lên một cái cây bông súng mà có một cái màu đỏ thẫm và tặng cho anh ta nữa là một cái ít đất màu đỏ thẫm vậy để cho anh ta đem về dân cho vua. Thì khi mà anh ta nghĩa là nhận được cái đó, anh ta mừng quá, quyết định đem về để dân vua, để cho vua đừng có tìm cớ giết mình nữa, nếu không thì trời vừa hừng sáng thì vua sẽ giết anh ta. Anh ta mới lo mau chạy về. Anh về tới cửa thành thì vua Ba Tư Nặc là sợ ảnh sẽ tìm ra được, cho nên đóng cổng thành. Đóng cổng thành kêu không được, người này sợ kêu hoài không được, lính không mở cửa, cho nên cuối cùng người ta mới treo cái đó, treo cái bông súng màu đỏ đó và treo cái cục đất ở đó, xong rồi đứng la làng lên, nói rằng đó là vua gì muốn đó là cướp vợ của tôi, cái người đẹp như vậy mà rồi bây giờ bằng cách nữa là bắt tôi lính tôi không đi, bây giờ bắt tôi làm cận, làm lính hầu cận, lại bắt tôi đi tìm cái loại này, bây giờ tôi tìm cái loại này được rồi, đã chưa tới giờ mà lại đóng cửa, giống như mình gọi là chưa tới giờ mà đóng cửa thành, bây giờ phải làm sao? Cho nên tôi nghĩa là xin, mình gọi là cái bằng bà con cô bác biết, anh la bốn phía vậy đó. Anh la xong rồi đó hả, anh ta không biết hết đường đi rồi, giờ biết đi đâu, thôi đi vô chùa, đi kiếm vô chùa, đi kiếm chỗ Phật ở bộ chắc ăn, hy vọng rằng đó là đi vô trong chùa thì có thể là vua sẽ không có tìm thấy được. Anh ta mới bỏ chạy vào trong chùa. Bây giờ vua Tư Nặc thì khi đóng cửa thành xong rồi không thấy chắc ăn rồi, bởi vì không vô thành được rồi thì sáng mai ổng sẽ là bắt cái người đi tìm, để bắt người vợ của người này về. Khi ổng đóng cửa thành cho đến ổng cứ chờ đợi trời sáng. Các vị biết là cái lửa trong kinh Pháp Cú đó, rằng cái lửa tham dục nó hừng hực, cái lửa ái dục ấy, ổng cứ mong muốn, ổng cứ lúc nào trong đầu óc ổng cũng nghĩ đến cái khuôn mặt của cái người đó, ổng vừa thấy trong cửa sổ xong đóng lại, giống như là một vị tiên, một vị thiên thần, là cái nghiệp báo mà nó làm cho ổng là có một cái lòng khát ái. Vua thì thiếu gì người không, cung tần phi nữ gì có, mà bây giờ ổng chỉ muốn cái đó thôi, giờ biết sao giờ đó. Đây mới nói là một trong những cái dạng của nghiệp thức mà, bởi vậy cho nên nghĩa là ổng cứ đi qua đi lại mà ngủ không được. Ông nói sao mà đêm nay nó dài dữ vậy nè, nó dài quá trời không ngủ. Mà các vị biết là nửa đêm khi ông ngủ, ông nằm yên lặng vậy đó, thì ông nghe nữa là có bốn tiếng kêu. Vừa nghe xong rồi là nửa đêm vậy, ông nghe ông kinh hoàng. Bốn tiếng kêu ông nghe thì chỉ bốn chữ thôi, bốn chữ. Mà bốn chữ đó thì sau này trong kinh người ta mới dịch ra và được Đức Phật dịch ra, chứ còn thiệt ra thì đó là gì? Là Yusa rồi Naso. Các vị nhớ chứ không phải là Yusana. Bây giờ nó có bán thuốc gì cho mình uống đó, thuốc gì mà theo bằng quảng cáo thì đủ thứ bệnh đó. Cái này là ông vua ông nằm ông nghe bốn từ thôi, tức là cái bằng Yusa Naso. Mà bốn âm thanh vậy, bốn hướng, ông nghe ông biết chuyện gì. Mà ông sợ quá, ông thức dậy rồi ông nghe, ông càng nghe ông càng sợ, ông càng tốt mà hưu lệnh, ông chờ tới sáng mai. Sáng mai ông mời một cái vị nữa là chim tinh gia, ông mời một cái người nữa là tế tự của Bà La Môn tới. Ông nói rằng đêm hôm trẫm nằm trẫm nghe, trẫm không có ngủ được, và nửa đêm trẫm nghe nghĩa là bốn phương vang lên một cái tiếng nữa là Yusonasa, tới giờ Yusanaso kêu lên vậy đó. Bây giờ nghĩa là cái bằng không phải là Yusana nha, nhưng mà nếu mình nhớ không được thì mình không nhớ Yusana cho nó dễ đi. Chứ còn cái trong kinh nói là Yusanaso, mà tiếng đó bốn tiếng đó là gì? Kêu lên vậy, ông nói chẳng không biết được. Có mấy ông tế tự Bà La Môn này cũng vậy, các vị biết không? Bài ra kiếm tiền, bài ra chuyện này kia thôi, chứ đâu có thể nào mà thần thông gì đâu. Mong này mới ngồi mới nghĩ rằng cái chuyện này nguy hiểm, chuyện lớn rồi. Nó tại sao chuyện lớn là chuyện sao? Nó là chuyện này là bệ hạ có thể làm ảnh hưởng đến tánh mạng của bệ hạ, có thể nguy hiểm. Nói như vậy thì bây giờ ta phải làm sao? Nói rằng trong kinh Vệ Đà có nói rằng nếu mà mình nghe được bốn cái loại tiếng này đó, cho nên tối nào mà các vị ngủ mà nằm mơ mà nghe bốn tiếng thì vô xa là đâu, là phải biết phải đi kiếm nghĩa là chim tinh gia, tức là thầy bói bói. Người Ấn Độ và một số người châu Á mình, các vị biết là những vị vua ngày xưa họ rất là mê tín, cái gì cũng phải có người tới coi tới bói. Một cái gì như Trung Quốc cũng vậy á, sáng nay cái gì nó hiện lên là họ phải có cái chiêm tinh của quốc gia tới để đón vọng, đón số. Thành ra bây giờ nghe tiếng nó không ai biết, cái mấy người này mới nói trong kinh nó Vệ Đà, tức là một bộ kinh chuyên môn về thần thánh của Bà La Môn giáo, mới nói rằng đó là nếu mà ngài muốn bảo vệ được cái cuộc sống của mình là phải đi tìm gì, phải có nghĩa là 100 con ngựa, 100 con voi, 100 con nai, 100 con cừu, rồi nghĩa là mỗi thứ 100 vậy, rồi 100 con dê cái, 100 con dê đực, rồi tổng cộng vậy là 1200 thứ, 1200 con. Mà hai cái phần cuối cùng là khó khăn nhất là gì? Đó là phải kiếm được 100 đồng nam, 100 đồng nữ, xong rồi làm gì? Tế tự, tức là thiêu đốt, cắt cổ xong rồi lấy máu đó tế thần rồi thiêu đốt, lấy cái đó mà nghĩa là cầu cho cái thọ mạng của đế vương mới có thể sống được, còn không là sẽ chết. Thì các vị biết là khi vua nghe xong rồi, vua cũng sợ chết, cho nên mới rằng lập tức cho ngựa trâu dê thì dễ lắm, còn bây giờ kiếm được trong thành 100 đồng nam, 100 đồng nữ cho lính đi bắt á, thì bắt đầu tiếng người ta than quán la lên sợ hãi, nghĩa là coi như đó là một cái sự khủng bố giết người. Mà vua mà có quyền lực cho nên nghĩa là bắt bớ vậy, biết làm sao giờ, ai cũng đem con gái con trai kiếm chỗ đi giấu. Lúc đó tiếng nó vang lên thì Mặc Lự phu nhân mới tới hỏi vua rằng đó là tại sao mà người ta đồn đãi ở ngoài thành có chuyện gì mà giống như là khủng bố tới vậy, sợ hãi vậy. Cái vua mới nói rằng đúng rồi, cái đó là do Trẫm ra lệnh. Đêm một hôm á là vì Trẫm ngủ nằm nghe chứ không phải là mơ, nghe có 4 tiếng vọng từ ở phương nào không biết là vọng lên, 4 tiếng đó là cái bằng Yusa Naso, 4 tiếng nó vọng lên Yusa Naso. Bây giờ Trẫm không biết được, các vị nghĩa là chiêm tinh của Bà La Môn đã tới đón biết rằng đó là mạng Trẫm sắp sử diệt, nếu mà không có cái lễ tế tự này là coi như là Trẫm sẽ chết, vì vậy mà đang cho đi bắt. Cái Mặc Lợi này nói thẳng nó rằng vua là vua một nước, là người nghĩa là điều khiển cả là cha mẹ của muôn dân, mà tại sao bây giờ đi tìm nghĩa là dân của mình để giết, để mà lấy cái mạng sống của nghĩa là người khác để mà cầu mong cho cái mạng sống của mình, là chuyện nói chuyện phi lý. Nghĩa là nếu mà vua nghe lời thì vua là kẻ ngu, là người vô trí. Vua giận lắm, nhưng mà nghĩa là bởi vì hoàng hậu Mạc Lợi là một người có tuệ giác, cho nên nói rằng tại sao mà cái hoàng hậu lại không có thương yêu Trẫm mà dám nỡ nào mà nói cái lớn cái tiếng phỉ báng Trẫm vậy. Nếu mà không trả lời đích đáng thì Trẫm cũng sẽ phạt tội. Thì Mạc Lợi với phu nhân mới nói rằng đây là một cái điều rất là rõ ràng, thiên kinh vạn điển, không có thể nào mà đi lấy nghĩa là cả ngàn sinh mạng trâu bò dê ngựa, ra cả 100 đồng nam, 100 đồng nữ mà đổi lấy cái mạng của người ta để thay cho cái mạng của mình. Không có kinh điển nào mà nói như vậy trơn, gọi là phi kinh điển. Nhà nếu mà ngài muốn tin thì ngài hãy đi cùng thiếp đến Tịnh Xá gần đây hỏi Đức Phật, thì Đức Phật sẽ giải thích cho ngài coi là 4 tiếng mà nghe đêm hôm đó, 4 tiếng mà cái gì mà lỡ mà nằm mơ. Nhưng mà cho nên bây giờ nếu vị nào lỡ nằm mơ nghe 4 tiếng á, gọi là cái bằng Yusa Naso này là phải kiếm Đức Phật, chứ còn thầy cũng chịu thua. Nếu mà kiếm thầy thì cũng giống ông Bà La Môn tế tự vậy, nói một hồi là cái bằng đó là không biết đi kiếm cái gì, kêu đi cúng tốn tiền thôi đó. Bây giờ sau khi nghe xong rồi, các vị biết là vua đồng ý đi theo Mặc Lợi đi đến chỗ Đức Phật, mà từ đó là nguyên nhân đầu tiên ổng đi vào trở thành một Phật tử. Thì khi gặp Đức Phật rồi á, thì các vị mới biết rằng Đức Phật mới nói rằng 4 tiếng vua nghe là cái gì vậy. Vua nói thực lại vậy á, nửa đêm vậy mà sao mà Trẫm nghe cái tiếng đó mà nó vọng từ đâu á, rồi nó chìm mất rồi. Cái Đức Phật mới nói rằng 4 tiếng đó là có thực, là do 4 người đang bị nghĩa là thống khổ, mà không phải mới thống khổ đâu, họ thống khổ tới nghĩa là cái bằng mấy chục triệu kiếp rồi, mà họ đang ở trong 4 cái cảnh giới của địa ngục. Ở dưới là cái bằng cảnh giới của thiết tỏa địa ngục, là dưới đáy địa ngục vậy đó, và họ nằm ở trong cái địa ngục nước đồng sâu vậy đó, là bao nhiêu năm họ mới được ló đầu lên, họ gió ló đầu lên, họ mới kịp kêu lên, họ muốn nói, mỗi người nói một bài kệ về cái hành nghiệp của họ, mà sao họ khổ vậy. Họ mới vừa phát lên một tiếng là vô một cái là họ bị chìm xuống lại như đó. Và bốn người này đó không phải mới bị, mà cái bằng từ cái thời Phật Ca Diếp cho đến bây giờ, tức là từ Phật Ca Diếp mà qua cho tới Phật Thích Ca. Rồi khi mà nghe bốn cái chữ đó thì vua mới nói, Đức Phật nói như vậy thì xin cho biết rằng bốn người đó họ muốn nói cái gì mà chỉ có được một từ thôi. Thì Đức Phật mới nói rằng, để kể tiếp rằng giải thích bốn cái đó là bốn câu kệ họ muốn nói. Bây giờ câu kệ thứ nhất ha, chỉ vua nè: tạo ác nghiệp một đời, có của chẳng thì ăn, tài sản đủ ức triệu, không cứu nổi mạng thân. Đó là chữ vô. Còn chữ xa đó là 60.000 năm dài, tạo tác bao nghiệp ác, địa ngục nung nấu sôi, biết bao giờ được thoát. Người kia mới muốn nói cái đó lên cho người ta biết, mới giờ hả miệng một cái rồi nói được một chữ một à, la lên một tiếng thất thanh vậy là chìm xuống cái địa ngục lại. Đó là địa ngục A Tỳ, Đức Phật nói là vậy. Rồi cái chữ na đó thì trong này kệ nói là Đức Phật giải thích, đây là được dịch từ Kinh Nguyên Thủy. Bài kệ Đức Phật nói rằng: chẳng có ngày được thoát, thoát từ đâu có được, do xa xưa mình đã gây bao điều ô trượt. Rồi cái người cuối cùng nói rằng chữ so đó là: xin hứa chắc từ đây, nếu tái sanh làm người, quyết bố thí trì giới, làm việc thiện đời đời. Bốn người muốn nói bốn cái câu đó cho những người ở trên thế gian này nghe, mà nói không kịp, chỉ nói được cái một từ một là bị chìm lại với đó. Thì vua mới hỏi rằng bốn người này là ai mà tại sao bị khổ vậy. Thì Đức Phật mới kể câu chuyện trong quá khứ đó, rằng trong thời Đức Phật Ca Diếp á, có bốn người đó là con của triệu phú, giàu có lắm, nhưng mà nó ngu, chơi ngon, nó ăn chơi. Thì cũng lúc đó cũng có một người đề nghị rằng có Đức Phật ra đời, cho nên nên đến thỉnh Phật cúng dường trai tăng làm phước bố thí thì sau này mình giàu có nữa. Thì mấy người kia nói rằng đó là có ai mà cúng mà giàu đâu, cúng thì nó hao mất mà giàu, cho nên đó là mình muốn ăn chơi thì chỉ đi con đường qua ăn chơi thôi. Do vậy cho nên cái thời Phật Ca Diếp người ta sống tới 20 triệu năm, đó gọi là thời kỳ, nghĩa là tượng mình gọi là thời kỳ mà thành và trụ. Thì bây giờ từ cái thời kỳ mà kiếp thành đó thì được gọi là cái bằng sống 20 triệu năm. Cho nên bốn người này nghe vậy xong đó, ba một người ý kiến tốt rồi mấy người kia không nghe, rồi nghĩa là ý kiến xấu thì mấy người kia nghĩa là tán thưởng nó, trời đúng rồi, nó nói vậy nghe có lý đó. Đi đem đi vô ông Phật hay cúng dường cúng chùa nó vừa hao của không lợi ích gì trơn á, chỉ có đi chơi thì sướng thôi. Cho nên bắt đầu lấy tiền ra, và cái khó cái khổ của họ là bắt đầu họ mới lấy tiền, họ mới đi tời tìm, đi mua bán, đi nghĩa là đổi chác, và đồng thời đi lường gạt cũng như đi cướp vợ những người trẻ đẹp đó, để về nghĩa là họ thỏa mãn. Và nếu mà có thương kiện gì đó thì họ lấy tiền bạc đó họ đưa vào cho quan, và cuối cùng nghĩa là họ thắng kiện, mà cuối cùng họ không có bị xử gì đâu. Thì họ là triệu phú, họ giàu lắm, giống như mình gọi họ có quyền lực, muốn gì được cái đấy. Bốn người này nó tiếp tục ăn chơi vậy là gần 20 triệu năm nha. Cho đến khi nghĩa là họ hết cái phước của họ để làm người giàu đó, bắt đầu họ đọa vào ở một cái địa ngục được gọi là cái bằng thiết vi địa ngục, mà nằm ở dưới đó, dưới nước đồng sôi đó, vì cái tâm đó là ham muốn dục lạc đó, mà cái ái dục của họ là cái bằng họ hại những cái người vợ của người khác, đó là cướp những người khác, đó là đem về. Và cứ như vậy đó là họ thỏa mãn trong cái ái dục đó, cái dòng sông ái dục, cho nên bây giờ họ phải nằm ở trong cái dòng sông nước đồng sâu đó mà suốt 60 triệu năm. Thì mấy người này chỉ cần vừa ló lên, vừa thở miệng, vừa nói được một tiếng để muốn nói cho ta biết rằng tại sao tôi khổ vậy, thì thả miệng ra rồi chìm xuống lại. Vì cái tiếng thống khổ đó mà vua nghe vậy. Lúc đó vua nghe, vua Ba Tư Nặc đã nghe xong rồi, cái ổng tót mồ hôi lạnh. Ông nói trời ơi, tại vì con cũng muốn bắt một cái người đó, bắt một cái người đó để cho nên con đi đài cái thằng kia đi ra ở ngoài để mà đi tìm cho con cái bông súng màu đỏ và nghĩa là đóng cửa thành không cho nó vô để cướp vợ nó, bởi vì cái người này nó đẹp, nó làm cho con nghĩa là bị mê mẩn, nghĩa là rơi vào trong cái ái nghiệp mà không thể nào dứt được. Bây giờ nghe Phật nói sợ quá, ông khi ông tóc mồ hôi lạnh rồi ông mới nói một câu, ông nói rằng nghĩa là bởi vậy cho nên hồi đêm suốt đêm hôm con ngủ không được, vì cái chuyện mà nó nung nóng, nó mong muốn để nghĩa là sáng hôm sau mà đi bắt người đó, mà nó khổ sở vậy, cho nên nghĩa là con mới nghe được bốn tiếng đó. và ông phát ra một cái câu nghĩa là đêm dài cho kẻ thức. Thì cái ông chồng của cái bà kia mà trốn vào trong chùa để sợ cũng ngồi nghe pháp đó, khen đi Phật nói xong rồi ông cũng nói một câu đó mà thành câu kệ, tức là đường dài cho kẻ mệt. Ông mệt quá ông chạy đủ chỗ hết trơn, chạy đi tìm cái bông súng, rồi chạy đi tìm đất đỏ, rồi thậm chí là vô thành không được, la làng lên, cuối cùng chỉ có chạy vô chùa cho yên chuyện. Bây giờ mới gặp ông này tới đây, ông này nói rằng đêm dài cho kẻ thức thì ta thức, ta mệt mỏi, ta chờ đợi cái này nó khổ sở quá. Mà bây giờ ta hiểu ra rồi thì cái ái nghiệp của mình nó đốt cháy lưng hừng hực cho làm người ta khổ vậy. Mà nếu mà ta đi lấy vợ của người khác, ta nghĩa là tạo những cái nghiệp ái này, ta sẽ rơi vào cái dòng ái này mấy chục triệu năm, tội nghiệp quá. Cho nên ông muốn là đêm dài cho kẻ thức. Đó, rồi cái người kia mới nói tiếp một câu được không? Đường dài cho kẻ mệt, tôi cũng vì ngày là tôi mệt quá cho nên giờ tôi không muốn ra nữa, tôi muốn ở trong chùa tu luôn cho rồi. À, xin ở tu luôn chứ không có ra nữa, bởi vì vợ của tôi đó bây giờ ngài có muốn nhận thì nhận chứ tôi cũng không có muốn nữa. Tôi hết muốn gì rồi, cho nên hôm nay nghĩa là đường dài cho kẻ mệt. Lúc đó Đức Phật mới thêm hai câu sau, tức là luân hồi dài cho kẻ ngu không có biết chân diệu pháp. Đó. Cái bài kệ này nó thành bốn câu, nhưng mà bốn câu là hai câu đầu á là của vua Ba Tư Nặc và cái anh chàng kia sau đó thành Tỳ Kheo Tăng ảnh nói. Hai câu sau á là của Đức Phật nói để kết thành cái câu này, cái bài kệ này. À, và nó liên hệ đến cái chuyện của quá khứ thời Phật Ca Diếp. Và chúng ta cũng thấy rằng chính vì cái tuệ giác mình không có thì mình đừng gọi là kẻ ngu, chứ không phải nói ngu là mình nữa là xấu xa gì. Cũng như là vừa kết thúc khóa tu thì các vị Phật tử trong Từ Bi muốn đến phỏng vấn là xin thầy trưởng ban cho là biết cái ý kiến như là cái cảm giác và biết được cái năm mới, năm Bính Thân sắp tới là năm con khỉ phải không? À, thầy có cái lời gì khuyến tấn và chúc cho Phật tử. Thì thầy mới nói rằng năm Bính Thân năm con khỉ, mà các vị biết con khỉ đó là được gọi là một cái loại thông minh. Nói vậy thôi nhưng mà nó thông minh, là cái thông minh này là cái cơ trí thôi, và cái cơ trí của thế gian á đều là ngu chứ không phải là tuệ. Hai cái thông minh, kể cả cái thông minh của con người, cho nên cái thông minh con người nó đời nó càng văn minh, mà sư ông Giác Nhiên nói đời văn minh thì nó càng thêm nhiều cái nữa là dân thịt dân xương. Vì sao vậy? Vì nó chế bơm các vị biết, nên đi bỏ dân thịt dân xương đủ thứ hết trơn, chứ không phải là văn minh là nói đâu. Bởi vì cái cơ trí con người á là nó thuộc về cái hiểu biết của cái xã hội của tri thức, mà nó không phải là tuệ giác, nó không có thiện. Và nếu mà nó không có thiện nó làm nhiều cái chuyện ác, ác đức dữ lắm. Cho nên chỗ này đó chúng ta mới thấy rằng cái câu mà chúng ta vừa nghe về nói về con khỉ á, thì các vị biết con khỉ được đại diện trong Phật giáo có những cái cách nào thí dụ cho con khỉ. Thứ nhất là tâm viên ý, ý mã, tâm như con khỉ vậy. Tâm đó là vì cái tâm mà chúng ta gọi là tâm viên, là tâm như con khỉ này nó không có dừng đứng, và nó tạo tác tất cả các bất thiện pháp. Mình thấy nó thông minh nhưng mà trên thực tế là nó thuộc về cơ trí của con người. Và cái thứ nhất, thứ hai nữa là trong Tây Du Ký chúng ta thấy rằng khi mà thông minh tới một mức độ không có tuệ giác á thì con khỉ tu ngộ không nó muốn gì? Nó muốn lên thay thế ông trời, cho nên nó mới gọi là tề thiên đại thánh. À, cái triết học của nó là vậy, là gì? Nghĩa là con người có thông minh cơ trí vậy, tức là muốn thắng phục luôn cả thế giới gì, luôn cả ngoài vũ trụ càn khôn, chế luôn cả phi thường bay ra khỏi địa cầu, luôn cả thám thính mặt trăng. Trong cái thế nhân hệ của mình nó có bao nhiêu? Nó có 7-9 cái thôi. À, nhưng muốn thống trị, nhưng mà đối với cái vũ trụ vạn hữu thì nó quá nhỏ nhoi cái thông minh của con người. Nhưng mà con người thì muốn nữa là cái bằng làm chủ không gian, chiến tranh với các vì sao, chiến tranh với các vì sao. Cho nên vì cái thông minh này đó thì các vị thấy rằng cái ông Ngô Thừa Ân này ông đem con khỉ, ông làm gì? Con khỉ nó quá thông minh, nhưng vì càng thông minh mà không có tuệ giác thì nó rơi vào con đường của ngã mạn, của tự ngã, của cống cao. Cho nên nghĩa là phải dùng ngũ hành sơn mà đè nó xuống đó, rồi nó biết làm gì? Phải đợi tới cái từ bi của Đức Phật á, tức là cái từ bi của Bồ Tát Quan Âm á, mới rưới trải vào để làm cho con khỉ đó biến dạng, con khỉ mà nghĩa là tự ngã, mà con khỉ mà cái bằng có hiểu biết, có thông minh nó, nhưng không phải là tuệ giác nó, mới đưa cái giọt nước trí tuệ vào để giải cứu cho nó, để cho nó giúp cái đoàn đường tăng điên thịnh kinh. Và khi mà nó trở thành cái con khỉ có cái dòng kim cô đó, tức là cái bằng đưa cái dòng kim cô của từ bi mà giữ nó được rồi đó, để quá giải được cái tự ngã của con người rồi đó, thì lúc đó con khỉ nó sẽ là đổi thành một cái tuệ giác khác. Cho nên mỗi lần đó là nó đi gặp yêu gặp ma, nó mới dùng cái trí tuệ của nó chỉ cần che cái tay thì nó nhìn thấy thật tướng các pháp. Cho nên đó là lúc mà mình thấy là yêu ma, yêu nhìn nhện, phải con yêu hay bất cứ gì nó bất thường đang ở đâu, thì con khỉ chỉ cần phải là đưa cái tay lên, tức là phải nhìn bằng con mắt của tuệ giác mới thấy được thực tướng các pháp. Chứ còn đường tăng thì không thấy. Tại sao đường tăng không thấy? Vì đường tăng là đại diện trái tim. Cho nên là đường tăng mà thấy trời ơi, tôi Ngộ Không mày ngu quá rồi, mày dám giết người, mày đập chết con gái người ta. Nhưng mà thật ra không phải gái, nó đây là cái một bạch cúc tinh. Nó vừa đập chết xong rồi cái nó hiện có khác đó, ông già đi kiếm con gái. Thì nghĩa là vừa nhướng mắt lên nhìn thấy nó là đây là không phải là ông già mà cũng là bạch cúc tinh đó, đọc cho nó thêm một tiếng bản là nó giải cho tao là thôi rồi, hết dung mày được rồi. Nó giết người, nó giết trai cũng gái, giết cũng gái mà nó còn đổ thừa tinh cái gì, mày mới là con tinh con yêu không thể sửa được, đuổi nó về đó. Đây là cái câu chuyện triết học. Cho nên thầy muốn nói rằng năm bính thân này cũng vậy, năm bính thân đó, tức là muốn nói lên cái thông minh của con người. Nhưng mà thông minh của người nếu thiếu tuệ giác, thiếu đi ánh sáng của giác ngộ thì con người sẽ khổ, sẽ khổ. Cho nên chúng ta cần phải đốt tâm đăng lên, đốt lên những ngọn đèn tâm mới có thể soi sáng được vạn nẻo. Và chỗ này đó, nếu khi chúng ta hiểu được rằng là cái năm bính thân là năm con khỉ, chúng ta sẽ hiểu được cái lời dạy Đức Phật trong kinh nói về kẻ ngu. Và kinh Bách Vụ kể chuyện rất là dễ thương. Nó các vị biết là con giả nhân là con khỉ, nó thông minh lắm, thông minh của con người, nó học theo con người. Rồi các vị biết làm gì không? Dẫn nó theo rồi cái đi đâu nó vác đồ nặng gì nó cũng giúp cho chủ trên á, cho nên không ngủ ngủ dựa cây ngái khò khò vậy. Rồi khi nó đứng nó canh ổng để cho đừng có bị tai nạn, nó thấy con mũi chút xíu vậy nên để ngay chỗ cái trán là hút máu. Nó trời ơi, con mũi này nó dám lấy máu của chủ nhân đó các vị không? Nó đi kiếm cái cục đá là lớn hơn cái nồi vậy nè, nó đập vô con mũi một cái, con mũi tan nát hết trơn. Nhưng mà chủ nhân của nó cũng vậy, cũng nát tan hết trơn. Đức Phật ngài ví dụ người nói rằng đó là cái gì? Đó là cái bằng nó không có tuệ giác đó. Tức là mình gọi là cái bằng, nếu mà mình có được cái thông minh, cái hiểu biết, nó thấy rõ ràng là nó biết thương cái gì, nó có từ bi cái gì, nó có biết có lòng thương, nó biết bảo vệ cho chủ. Nhưng mà nó không phân biệt được làm thế nào để giết con mũi thì con khỉ nó cũng nguy hiểm vậy. Mà ở Việt Nam mình có một cái câu, các vị biết không, trong cái vai trò phản phúc họ nói một câu rằng nuôi ông tay áo là gì nữa, nuôi khỉ dòm nhà. Các vị biết tại sao nuôi khỉ dòm nhà không? Khỉ là cái con này nó hay bắt chước lắm. Mà Việt Nam mình các vị biết người ta nuôi khỉ rồi, người ta xuống nó ngồi ở trên cao, nó nhìn xuống nó thấy mấy bà nấu ăn phủi lửa phù phù này kia không, xong rồi là nấu ăn chín rồi, ăn ngon lành rồi, đi rồi ăn, để khỉ nó xúc dây ra, nó cũng xuống, nó cũng thổi lửa lên, xong rồi đốt nhà. Nó đốt nhà bởi vì nó đâu có biết nấu cơm, mà miễn hệ lửa cháy rồi thì nó phải đốt nhà. Việt Nam mình nhà tranh mà, cho nên nó thổi cháy rồi thì nhà cũng tiêu luôn. Cho nên ta nói rằng nuôi khỉ dòm nhà, nuôi khỉ là nó đốt nhà vậy. Còn nếu bây giờ mình nuôi ông mà mình để trong tay áo thì cuối nào cũng bị ông nó chết. Ý cái câu nói người ta nói rằng cái sự mang đá, cái sự nguy hiểm là hai cái loại này mình không có nên để chung. Cho nên cái người không có tuệ giác á, mà bây giờ là mình để chung á, thì nó gây cái nguy hiểm. Con khỉ nó bất chước dữ lắm, các vị biết không? Ở Việt Nam mà ta kể cái chuyện này là nó có thiệt, nhưng mà thằng biết có thiệt không? Nói rằng đó là cái nhà của nó không làm heo, các vị sáng là không có làm heo đâu. Không làm heo đi bán, làm heo đi bán, bữa nào hai vợ chồng cũng làm heo xong rồi cái ổng thiếu nó kêu vợ phụ chơi gánh đồ, gánh thịt đi ra bán xóm nữa. Thì vợ kỳ đó vợ ổng có bầu xong, để đứa con mới có 2-3 tháng tuổi à, nằm đó rồi ở nhà không có ai trên, thấy không ai trên, có con chó với con khỉ thôi. Rồi hai vợ chồng đi ra sáng tiếng nhìn về là thấy tàn nát rồi. Con khỉ nó thấy ngày nào cũng mổ cũng thọt, cho nên nó xúc dây rồi hả, nó thấy đứa nhỏ nằm đó bắt đầu nó tập mổ heo, mà nó mổ ai không mổ, nó nhẹ nó mổ con ổng đó. Cho nên đó là mình thấy là con khỉ là con thông minh giống người ta. Nhưng mà Đức Phật nói trong cái kinh Pháp Cú và kinh Bách Vụ, Đức Phật nói rằng nó là người người ngu, nó không có tuệ giác. Nó có cái trí xảo của con người thôi. Cho nên con người mà càng có trí, càng biện xảo vào chừng nào thì nó rơi vào con đường của mê lầm. Và nếu nhiều quá thì trở thành tự ngã. Và trong kinh chúng ta cũng học một câu gọi là nếu mà mình có tuệ giác, mình không có trí mà mình không có tu tập để có tuệ đó, thì mình sẽ rơi vào cái chỗ gì? Tri kiến chướng. Cái hiểu biết mình là một cái chướng đạo. Giờ bây giờ chúng ta đi qua câu kế về cái phẩm này. Đức Phật sẽ nói về câu thứ 61. Nói chuyện gì đây? Câu 61 á, thì Đức Phật nói là 60 là nó đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Và câu 61 là tìm không được bạn đường, hơn mình hay bằng mình, tha quyết sống một mình, không bè bạn với kẻ ngu. Câu này bây giờ là rất là gần gũi để khuyên các Phật tử nên ứng dụng. Đôi khi mình làm bạn, mình chơi với bạn mà mình không có tìm được bạn tốt, không tìm được bạn tốt, thì chính người bạn đó sẽ hại mình. Vì cái câu này Đức Phật nói cái này nó có lý do của nó. Khi Đức Phật nói rằng tìm không được bạn đường có thể là vợ chồng cũng có, mà bạn đi chung là bạn bè cũng có, người sống chung cũng có, hơn mình, ít nhất là phải hơn mình thì mình mới học được. Còn tệ nhất là gì? Phải bằng mình. Chứ nếu mà tìm người thấp hơn mình là chính cái hành vi, cái lời nói bất cứ của họ nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình. Cũng giống như là bây giờ mình đi chơi thể thao, lúc mà thầy chơi thể thao đi chơi tennis cũng vậy. Tôi nói nếu mà mình đi đánh với người dở hơn, càng ngày mình càng tệ đó. Mình đi kiếm với người hay á thì mình mới có thể học được, và người ta còn mình thấy mấy cái đường hay mình học. Trời ơi, mình gặp mấy người nó còn dở hơn vợ hơn đầu nữa thiệt á, thì làm sao mình học được, phải không? Và mình chạy với người ta một thời gian thì bắt buộc mình phải xuống cái trình độ của mình thôi. Cho nên là mới nói rằng là tha quyết sống một mình, nhất định sống một mình mà không có bè bạn kẻ ngu. Cái này nó sẽ nói tới một cái đời sống không phải chỉ đơn giản ở ngoài thế gian không, mà Đức Phật nói vào ở trong cái đời sống của những người xuất gia. Tại vì các vị biết là muốn nói lên một cái vị tỳ kheo rất là khó, một vị sa di rất là khó nói mà rất là hư hỏng. Và ngay cả thời nay mình thấy rằng bây giờ người ta tu xong mà nó không có ra gì đâu. Có nhiều người đã tu rồi mà nó còn tệ quá, không biết làm sao. Thì ngày xưa cũng đã có như vậy, là vì ngài Đại Ca Diếp á. Đại Ca Diếp là một trưởng lão, các vị biết là ngài có hai sa di hầu cận. Nhưng mà hai ông sa di này đó, thì một ông thì tốt, một ông thì bất thiện. Cho nên một ông bất thiện kia thì ổng mình gọi là hơi gian trá. Cái tánh của người ta đi tu đi nữa nó cũng gian trá. Cho nên khi hai ông dọn hai sa di nữa, các vị biết sáng ngày ngủ dậy á thì hai sa di phải có người nấu nước để cho ngài tắm hay này kia rồi, vậy không? Thì hầu ngài lúc đó ngài lớn tuổi rồi, Đại Ca Diếp mà, thì lúc đó nấu á thì các ông kia các vị biết không, đợi ông này gánh nước về nấu, vừa nấu nước vừa ấm sắp sửa sôi, thấy khó bốc lên á, mà ông chạy tới nói thưa thầy, con nấu nước xong rồi, thầy mời thầy đi tắm. Coi như ngài mới bắt đầu ngày đi đem đồ ra đi tắm. Ngài cứ nghĩ là coi như đó là ổng dành công của ổng, coi như là ổng nấu ổng lắm, ổng không có đi gánh không kia. Còn ông kia làm gì? Là đi gánh lên rồi về rồi thổi rồi chổng mông rồi thổi củi này kia đồ, mà vừa xong rồi cái ổng dành công cứ vậy đó. Những cái gì hay á mà làm sẵn á thì ổng dành cái đó là phần của ổng cứ tới đó ổng đứng đó là phần của ổng làm. Còn cái ông kia thì coi như là không có. Ngài thì cái giết ngài không có nói gì, nhưng mà bữa nọ ngài mới nói rằng đó là nếu mình sống mà không chân thật á thì mình tu nó không có lợi ích gì chân. Thì ông này cũng phiền, ông nói là tu mà có ông thầy mà ông nghĩa là mình muốn lấy lòng ông mà ông lại không có thương mình, cũng còn nói vậy nữa. Cho nên á bữa nọ cái ngày sáng đó ngài nghĩ vậy đó, thì trong luật sa di thờ thầy sáng dậy sớm làm gì đó, thì sáng hôm đó ngài còn chuẩn bị dậy rồi đó, thì cái người đệ tử kia đó, cái người mà trung thực mà tốt đẹp á, đi gánh nước về rồi thổi lửa lên chuẩn bị nấu nước ngài cho ngài tắm. Thì thấy cái ông này cứ mỗi lần như vậy là đều chạy tới tranh công mới làm vậy trước mặt thầy mình. Rồi bây giờ thầy mình đã khuyến khích gì mà ổng cũng cứ trơ trơ nói ông thành nghe làm sao giờ. Cho nên anh này cũng nghĩ rằng là để cho chiến đồng hố chiến các vị biết làm gì không. Ổng không có đi gánh nước nấu nước đâu, mà nước ổng để có một chút xíu à, để một chút xíu nước xong rồi ổng thổi lửa lên cho ấy, xong rồi cái ổng không có đổ nước vô mà ổng đi. Cái anh này ảnh vừa ngủ một giấc cả đời ảnh dậy ảnh thấy trời lửa cháy mà lại khói nó bốc lên rồi, nước sâu rồi, nó vậy là tới rồi, nước gãy rồi, mà mau chạy vô đó thưa thầy con nấu nước rồi, thưa thầy con nấu nước rồi, thầy dậy đi tắm cho nó để nguội. Thì kia ra cái ngày cái díp ngày trong ngày bị xách đồ ngày đi vô trong phòng tắm mới treo găng lên dòm xuống đó, thọt vô thì không có nước, bởi vì nó đã sát rồi, gần cháy cái nồi cháy cái nồi rồi. Cho nên ngày mới ra, ngày mới hỏi rằng tại sao mà thỉnh sư phụ đi tắm mà bây giờ nước nó cạn vậy không có sao. Thì anh ảnh bị hố rồi à, ổng nói là ổng nấu mà con nấu rõ ràng đấy mà sao mà nấu tới cháy dữ vậy à, mà các vị biết cái nồi nước mà nấu cháy vậy thì biết là ổng đúng rồi. Cái ngày mới nói rằng đó bây giờ mới là sự thật rõ ràng rằng con lâu nay con cứ nói là huynh kia là biết không làm, còn hôm nay là con làm hết, mà bây giờ con làm như vậy thì con thấy con làm đúng không. Con này biết ông bị hố rồi, và ông đã bị ông kia ấy rồi, ông tức ông giận lắm các vị, ông giận, ông giận đến mức độ đó là ông trở thành thù hận và xấu xa. Cho nên đợi ngày đi thất thực rồi, ở nhà đó là ông đập hết mấy cái gì lưu hủ vậy, ông đập xong rồi đó là ông đốt đốt cốc, ông bỏ ông đi về, tức là ông về đời, nó là không có tu nữa. Và trong kinh đó thì nói rằng đó là ông bị vì cái nghiệp báo ông vậy mà ông bị xa vào địa ngục, bởi vì dối trá thầy và thậm chí đó là phá hoại của tam bảo. Thì mấy vị tỳ kheo mới họp lại mới nói rằng tại sao là đã những người đã đi xuất gia đã vô chùa rồi mà có những người không có thành tập vậy, có những người xấu xa vậy à, họ nói với Đức Phật vậy, nói tại sao rằng là thà không biết tu thôi, còn bây giờ đã đi vô tu làm chú Sa Di rồi mà hầu với ngài Đại Ca Diếp mà còn thể hiện cái cuộc sống như vậy. Đức Phật nói vì không phải bây giờ, không phải bây giờ đâu, mà trong quá khứ hai người này nó có duyên với nhau, mà trong quá khứ thầy trò đã gặp với nhau mà cũng đã từng vậy. Các vị tỳ kheo hỏi là thưa ngài trong quá khứ là xảy ra chuyện gì. Đức Phật có biết là hai người này trong quá khứ lúc đó vẫn còn làm là những con thú á, thì ngài Đại Ca Diếp á là một cái con chim nó rất là đẹp mà thông minh, tên là con chim Sinlaga, cái giống chim đó bên Ấn Độ trên đây chắc mình không có. Thì nó làm tổ rất là đẹp, rất là công phu. Thì bữa nọ nó làm tổ đẹp công phu, nó nằm trong đó thì trời mưa gió bão bùng vậy, thì nó thấy một cái con gì, con khỉ à, con khỉ là thông minh lắm, nhưng mà con khỉ nó bị lạnh, nó bị ướt lạnh cho nó đứng nó run. Thì bây giờ con chim này mới nói một cái câu kệ thế này à, con chim này nó nói một câu kệ thì bây giờ nó nói câu kệ là đầu và tay chân ta tuy là giống người thật nhưng người thông minh thật, còn ta thì không có tìm không ra. Đây là các vị biết là con khỉ nó nói vậy đó, bởi vì cái con chim á nó khuyên con khỉ á như là con người ta vậy, anh đi tôi thấy anh cũng đi hai chân và anh làm thì cũng làm hai tay, hai cái cũng hai tay, như người này anh khỉ, anh có đầu tay chân lý do gì bào chữa mà không làm nhà che thân, tức là bây giờ phải đứng rung ở trong cái hang đá vậy nè, anh thấy không, tôi chỉ có cái mỏ thôi với lại hai cái chân mà tôi đã làm được cái ổ đẹp vậy. Thì con khỉ nó trả lời rằng đó là đừng có nói vậy, ta thì tuy là giống người nè, đầu và tay chân tuy là giống người thật nhưng mà thông minh á thì người thông minh, còn ta thì không có đủ thông minh cho nên ta không có làm ở nhà được, nên phải chịu lạnh vậy, đứng rung à, nói vậy. Còn ta thì tìm không có ra cái sự thông minh đó. Thì bây giờ đó là cái con chim á Sinlaga nó mới nói rằng đó là thật ra thì anh không phải là anh thông minh, không phải là không có thông minh, không như người ta, nhưng mà không có đủ cái tuệ, tức là không có đủ cái thông tuệ để nó là suy nghĩ như con người để làm cái nhà. Cho nên mới làm một cái câu kệ đó rằng đó là kẻ nào mà không có kiên định, bợt chợt và gian dối, không giữ được giới hạnh sẽ không được phúc lành. Này anh bạn khỉ ơi, hãy cố sống tới nơi, cố hết sức mình để từ bỏ những thói xưa, xây một lều cho khỏi rung lạnh vì gió mưa. Nó khuyên con khỉ vậy là nên nữa là đừng có nói rằng tại người ta thông minh mà mình không thông minh, mình phải nỗ lực phải tập à. Chúng ta nói con khỉ này á, con khỉ này nó nghe con chim khuyên nó nói rằng con chim làm cái tổ êm ấm đỉnh rồi còn nói nó là cái bằng là không có học tới nơi, không có chịu làm tới nơi. Các vị biết làm gì không? nó lấy ra, nó giật cái ổ chim xuống, nó xé nát hết. Con chim thì nó vừa thấy con khỉ giật thì nó đã bay ra khỏi, và con khỉ nó xé hết cái ổ con chim, đốt bỏ. Thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng trong quá khứ con chim Sinlaga, tức là tiền thân của Ngài Đại Ca Ca Diếp, còn cái con khỉ đó cho tới bây giờ nó là tiền thân của Sa, bây giờ là làm Sa Di đó, mà vẫn chưa có bỏ được cái tật cũ. Thì các vị thấy rằng cái nhân quả trên đời này nói qua trong cái lăng kính, cái nhìn của nó là của kinh Pháp Cú, thì chúng ta thấy là chúng ta có thể đi tới đi lui nhiều kiếp lắm. Và ngay cả bây giờ các vị biết là đôi khi cái nghiệp chúng sanh của mình, với lại cái tham ái của mình, nó có nhiều cái tham ái mình không thể nào mà suy nghĩ được. Giống như mình nói là vua Ba Tư Nặc đã làm vua rồi, đã năm thê bảy thiếp rồi, tam cung lục viện rồi, vậy mà thấy một cái người phụ nữ không có chịu nổi, thậm chí là muốn tìm cách, nghĩa là lấy cái quyền lực của mình tìm cách, nghĩa là chia rẽ, rồi tìm cách làm sao mà để bắt cái người đó về cho được, cuối cùng mới trở thành cái câu nghĩa là đêm dài cho kẻ thức. Thì cái chỗ mà mình thấy rằng cái nghiệp nhân và những cái chỗ trong quá khứ Đức Phật trình bày cho đến bây giờ nó vẫn giống như vậy. Cũng giống như bây giờ các vị thử mình đi lên trên một cái dự một cái khóa tu, các vị vừa rồi mình đi dự khóa tu không? Rất nhiều người đi dự thôi, mình thấy vui lắm. Cái khóa tu của chúng ta là cái bằng một trong những cái chỗ mà nó tập trung để mà cho mọi người có thể sống chung và chia sẻ cái hiểu biết và tuệ giác. Vậy mà các vị thấy rằng đó là buổi sáng á, khi thông báo là chuẩn bị nữa là rời trại á, ở nhà bếp nó cho làm nhiêu 500 đến 510 phần ăn, để đó xong rồi diễn văn bế mạc, nghĩa là khen ngợi tán thán khai thị đầy đủ hết, nghĩa là bình sức bình bề bình bể bình hủ gì cũng có, nói đầy đủ xong trương rồi ra, các vị biết không, đầy 10 phút sau rồi đó, tôi nói la như cái chợ thì sao vậy, không đủ đồ ăn, không đủ đồ ăn. 500 người làm đến 500 bằng các vị không, 510 phần để phòng hừa để thiếu, vậy mà tổng cộng vậy là cái bằng cả 70 người không có đồ ăn. Thì thật ra mình đâu có ăn nhiều như vậy, đâu có ai ăn nhiều như vậy. Rồi bây giờ người mình nó tham ái, nó tham ăn lắm phải không, cho nên thấy ngon, cho nên nó không phải lấy một phần mình ăn không, mà lấy đôi khi thứ hai ba phần. Cho nên tội nghiệp nhiều khi Phật tử những cái đoạn đường xa nó đói bụng không có đồ ăn. Mà mới rời khỏi trại, tức là mới vừa tốt nghiệp thôi. Tức là mới vừa tốt nghiệp lãnh bằng khen xem rồi, nghĩa là cơ bằng, nghĩa là đó, mới vừa tốt nghiệp không, thập sáng tệ giác tâm linh thì mới vừa bước ra thôi. Thì cái điều này nó cho mình thấy rằng cái gì, cái nghiệp nhân của chúng sanh đó, các vị biết không, cái chủng tử con người mình nó kỳ cục lắm. Rồi các vị biết không, có nhiều khi mình không ăn nhưng mà thấy cũng muốn lấy, cũng muốn giữ, muốn để dành đó. Thay vì mình không ăn á thì mình cho người khác, và mình đừng có giữ, nhưng mà không, thấy là cũng muốn giữ, muốn để đó, để biết rằng nó còn có mặt và ở đó, và ở trong tay của tôi đó. Cho vậy đó, cái người mình nó có nhiều cái bệnh thấy tội lắm, bây giờ mình nói không hết ý. Thực ra cái đó mình không có phải mình phê phán, nhưng mà điều này để cho mình thấy rằng trong quá khứ cho đến bây giờ cái nghiệp của con người mình nó còn làm chúng sanh hoài là vậy đó. Tới thiệt mà các vị biết là đó là không phải là cái gì, cái món ngon vật lạ gì đâu, cái thứ mà cũng như đồ để làm ăn qua đường, để tạm thời thôi, để cho mình no đủ thôi, mà chưa phải là mình đi trên tàu mà cái bằng cả 10 ngày nửa tháng mà cái bằng nó thiếu đồ ăn rồi, cái bằng nó khẩn cấp rồi, cái bằng không còn chịu nổi mà phải đợi, mà phải xuất hàng lần này không. Mới khi buổi sáng là mình phải ra ăn thật no nha, mỗi người phải ăn thật no, ăn không hết rồi phải mang đi nữa đó. Vậy đó, vậy nhà vừa rồi đó là chưa tới 3 tiếng đồng hồ thôi, từ 8 giờ tới 11 giờ thôi là bắt đầu nó đói lại rồi. Nó đói gì? Nó đói đây không phải là đói bằng cái bụng, mà đói bởi cái tâm, nó đói bởi cái tâm của mình. Tức là khi nào mà cái tâm thức của mình nó có tuệ giác soi sáng, nó viên mãn, nó gọi là nó viên mãn, nó tròn đầy đó, thì lúc đó mới là no đủ. Trong kinh mới nói rằng khi mình nghe pháp mà mình được gọi là pháp hiện thực á, mình no đủ rồi đó, thì lúc đó mình nói rằng ăn không cũng không cần nữa. là cái đó nó gọi là phá hỷ thực. Còn cái này á, là mình không có no được cái tâm, cho nên vì vậy cái tâm tham á, nó đói. Vì khi cái tâm tham nó đói là không phải nó chỉ có ăn không thôi, mà nó đói gì? Nó đói sắc, nó đói tài, nó đói tình. Cho nên có nhiều người đó, các vị biết không, nó mất cái đó, nó nhiều cái nghĩ không ra. Ví dụ bây giờ mà một cái tấm á, các vị không, nó là người ta sẽ báo mình mất mấy cái tấm đất, mà mấy tấm đất thì mình trả, mình sẽ cho trả tiền để đền, nhưng nó không quan trọng. Nhưng mà vấn đề các vị tấm đất thì nó gì đâu quan trọng vậy đó. Nhưng mà rồi thấy cái này thích nha, nó cũng lận cho tôi. Là tôi mới nghĩ là cái này không sao, cái này của trại mà, cái này của chung mà, cho nên là lận cho tôi. À, cho nên á, khi mà chúng ta mới thấy rằng cái nghiệp của chúng sanh á, nó còn nhiều lắm. Khi nói thế giới nghiệp nó còn phức tạp lắm, các nghĩa không, chứ đâu phải là mình nói thật sự như một cái thế giới của chúng sanh mà đang nói á, thì mình có nhu cầu á, thì mình không nói, thấy không, mình không nói, nhưng mà mình không có đói. Mình không có đói. Cũng giống như vậy, các vị biết rằng chúng ta có tiền trong nhà băng, chúng ta đang thở trong ngôi nhà, chúng ta có đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà nếu bây giờ mình thấy có cái gì đó là mền, là gối, hay bất cứ cái gì mình thích, mình cũng muốn, hỏi làm gì? Đem về để đó. Đem về để đó. Hỏi làm gì? Không biết. Nhưng mà nói vậy có thì cũng cho tôi xin. Hỏi có nhu cầu không? Đưa tay lên. Đưa tay lên. Cho nên vì vậy cái nhu cầu mà mình nói đây á, tức là nhu cầu chỗ một cái khiếm khuyết của tâm thức con người của mình. Thay vì nó là tùy hỷ, tâm hoan hỷ, bố thí cúng dường á, mình không có phát được cái tâm đó. Mà cái tâm mà cái bằng ham muốn vô, cho nên đó là các vị không, chỉ cần hở một cái gì mà tốt tốt thì nó sẽ mất là vậy đó. Nó mất mình nghĩ không, nó đã là tới về đây rồi, đã đi tu rồi, cái hai nữa là ở chung, cái đó không phải là của mình nữa. Người xưa các vị biết họ chỉ đến mức độ dùng cái từ đó là nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Cái gì không phải là của mình là không có đụng tới. Ai để quên thì có người nào họ tự lấy, họ đem tới một chỗ nào đó họ thông báo, còn không thì người khác thiếu có thể dùng, nhưng mà không phải của mình, không đụng tới. Còn cái thế giới ngày nay cho chúng ta kể cả rất là khó khăn, bởi vì đôi khi á, mình thấy cái đồ tốt mình cũng muốn, đừng có ai để ý tới, với lại quên đi. À, quên mà để cái đó rồi thì mình mới được lấy cái đó. Lấy cái đó là gì? Cái này là của bỏ, chứ không phải là của tôi lấy nha. Tôi không có tham mà nghe. Cái này rõ ràng là gì, nhưng mà tôi cũng mong đừng ai trở lại. Cũng giống như vậy đó. Cái tham của mình nó có nhiều cái tế nhị, giống như giờ mình lên một chiếc máy bay vậy đó. Mình cũng thích tiện nghi, nhưng là cái bằng tiếng tạo nó gọi là cái bằng tiện nghi. Tức là cái mà muốn kiếm một cái tiện nghi. Mà tiện nghi là sao? Ngồi cái trong cái chỗ mình đừng có ai lên. Để như vậy, để nó rộng, nó sướng một chút. Đó cũng là một trong những cái tham, thấy không? Thấy không? Một cái tham. Cái tham nó mình thấy nó tưởng nó nhỏ, nhưng mà nó dồn dập nhiều cái thứ tham khác. À, và mình chỉ trông mong rằng là đừng có người nào ngồi gần mình để mình được cái này được cái kia. Rồi là đôi khi là mình ngồi đó rồi mình cũng trông đừng có ai ngồi gần đây, cho nên đồ ăn nó còn dư được phần nữa. Con người của mình nó đơn giản vậy thôi. Đó mới gọi là con người. À, vì chỗ đó mà Đức Phật mới nói trở lại rằng vì cái thế giới là phàm phu ngu muội. Chỉ ngu muội đây không phải là nói rằng chúng ta tệ đâu, nhưng mà nói là vì cái tâm của chúng ta nó còn bị che mờ bởi những cái tham ái. Thì cũng giống như mình nói là buổi trời nó tối nó chuyển, hoặc là trời mưa nó làm trời tối thui vậy thôi. Rồi khi nào mà hết mưa và sau khi mưa rồi, trời ơi, người thấy đẹp đẽ lắm. Gồm thấy tâm hồn người nào cũng thấy nó là sáng trưng, tuệ giác. Mặt trời tuệ giác nó chiếu vô thì thấy người nào cũng thấy nó là tự tại, thông thái này kia rồi, thấy dễ thương lắm. Nhưng mà khi nào mà không có tường trực á, để cho cái ưu tố nó chiếu ra lại thì trở thành ngu mê. Và ngày xưa cũng vậy. Rồi bây giờ mình mới thấy rằng có nhiều người nói tại sao mà tu cũng vậy, tại sao mà thầy không dạy, ông nội tôi dạy không được đấy. Bởi vì cái này cái nghiệp của chúng ta, bởi vì Phật á, Phật dạy còn không rồi nữa. Các vị không nghe nó rằng là chúng nó cãi nhau, Phật mệt quá thôi vô trong rừng ta ở với khỉ còn khỏe hơn. Chúng nó cãi nhau, Phật chịu không nổi vô trong rừng. Bây giờ nó ông thầy nó sao mà đệ tử của sư phụ cũng không dạy. Này thì phải nói là má ơi, kêu tiếng má ơi cho nó dễ là tại sao vậy? Thì thật ra nó có một số người kể cả khi họ đi xuất gia họ cũng phải mang theo toàn bộ những chủng tử nghiệp má của họ, và khi họ xuất gia rồi nó cũng không phải là bỏ được. Cái đó gọi là gì? Là nghiệp tức của chúng sanh, không phải dễ dàng gì bỏ đâu. Có những vị tỳ kheo họ tu tứ 50-70 năm nhưng mà cái gọi là cái chủng tử nghiệp mà họ bỏ chưa được, họ vẫn bỏ chưa được, chứ không phải là mình cứ nói. Vì vậy cho nên mình cứ khi mình muốn đòi hỏi một cái sự hoàn mỹ, mình cứ nói rằng tại sao tu rồi mà còn như vậy, ai không biết cái chuyện vậy, ai không biết cái chuyện tại sao tu còn như vậy. Nhưng mà tu tứ đâu và tuệ giác đã thực sự chiếu vào hay chưa, còn chưa nói rằng tu mà có trúng hay không, và chưa nói cái chỗ rằng tu mà có thật là có muốn tu hay là không, hay là chỉ để tu cho có hình thức không mà thôi. Nó có nhiều cách để mình suy nghĩ lắm. Cho nên vì vậy mình không thể đặt một cái sự hoàn mỹ trên cái thế giới mà được gọi là bất toàn này, phải nói là như vậy. Chỉ có khi nào mà chúng ta để cái tâm gọi là cái bằng tự tại á, tức là như thị tánh như thị tướng vậy đó, tức là chúng thanh nghiệp như vậy, nói không được. Cho nên vì vậy mà sau này có lúc mà thầy cũng phải thực tập tới cái môn gọi là cái bằng ma không tham này, thầy chỉ đọc cái bài Bát Nhã là chắc ăn nhất, nhắm hai con mắt lại là chắc ăn nhất. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ mình có đem lên rồi nó cũng không có giải quyết được vấn đề gì, không ai giải quyết được vấn đề của thế giới này trơn. Vấn đề của thế giới là một vấn đề rất là lớn, cũng như là cho dù bây giờ người ta họp lại bao nhiêu hội nghị, những cái người nữa là nổi tiếng như Đại La Lạt Ma này kia không có làm gì được trơn. Đức Đại La Lạt Ma là ngài là một trong những được gọi là Phật sống nữa, riêng cái việc của Tây Tạng không là ngài cũng đã không làm không xong rồi. Nghĩa là quốc gia của ngài bị xâm chiếm rồi, người ta khổ thế nào, đấu tranh ta tự tiêu chết biết bao nhiêu ông sư, ngài làm được gì? Không làm được trơn. Bởi vì cái đó là nghiệp thức của chúng sanh, và ngay cả khi ngài sinh vào nhân dân của Tây Tạng, ngài cũng là một trong những cái chiêu cảm cái nghiệp cộng nghiệp đó. Cho nên ngài cũng sống một đời lưu vong thôi. Và dù ngài có tuệ giác, dù là ngài là Phật sống, ngài là một cái người là có đầy đủ đạo đức để truyền thông điệp đi khắp thế giới, cũng không có nghĩa là thế giới có thể thay đổi được điều gì. Chỉ vì một điều nào đó, chỉ có những người nào mà tin theo, chấp nhận, tu tập theo những cái lời của ngài nói thì tự bản thân họ thay đổi. Đó, chúng ta hiểu được điều đó. Cũng như những khóa tu các vị thấy rằng đó là có những người thật sự đến thì gặt hái được nhiều kết quả lắm, nhiều cái việc đó là cái bằng đó là thành tựu mà mình thấy mình hoan hỷ lắm. Nhưng mà nếu mà một cái khóa tu vậy nhưng mà người ta đến cái gì nữa là đến để xem thử, đến để coi có thoải mái hay không, mà cái nào mà nó bất tội ý thì bắt đầu nữa là phiền não rồi á, thì bắt đầu cái nào mình cũng có thể phê phán được hết. Cũng như ăn vậy rồi nữa là đồ ăn nhiều, đồ ăn ít, đồ ăn ngon, đồ ăn dở. Cho nên vì vậy là do cái thái độ, do cái cảm nhận và do cái quyết tâm của chúng ta. Còn tất cả cái nội dung mà mình gọi là cái tổ chức á, thì người ta làm hết sức. Giống như là khi vào thời Đức Phật á, Đức Phật ngài thuyết pháp và những cái vị thầy đó là A-la-hán á, dạy cho người ta tu như thế nào á, là dạy đúng vậy đó. Nhưng mà người ta làm được cái gì hay không và tu như thế nào đó, nó còn tùy của mỗi nghiệp nhân chúng ta. Không thể nào mà nói rằng tại sao mà đệ tử Đại Ca Diếp là một cái người tu Đồ Đà cỡ đó mà nó còn dám đốt cốc luôn, đốt cháy luôn, đập bể hết lưu hữu trên đời đó, là cái phần chửi đi về không tu nữa. Tại vì ngài phân biệt quá, ngài nói là tôi có hai học trò mà lại là không thương nữa là đem ăn hiếp rồi. Nhưng mà cái nghiệp nhân Đức Phật nói rằng khi những người này còn làm chúng sanh, làm con chim con khỉ, nó đã có cái nhân quả như vậy rồi. Cho nên thì các vị thấy rằng ở trong chùa thì cũng vậy, đôi khi nó là có nhiều cái người ta nói rằng Phật tử thì tốn bao nhiêu tiền, hy sinh bao nhiêu tiền cúng dường phát tâm đem vô chùa, thì để những cái gì tốt đẹp nhất đem vô chùa, thì cũng có những người vô chùa để tìm những cái đồ tốt đẹp đang trọ. Bây giờ mình làm sao nói được giờ? Cho nên lại có người này thì lại có người kia, có Phật thì lại có ma, có chánh có tà, thì lẽ tự nhiên. Còn khi nào Phật tử mình phát tâm được thì mình cứ phát tâm, những người nào quan hỷ phát tâm thì cứ phát tâm, tùy hỷ theo cái tâm phát đó thì mình được công đức. Còn những người họ không phát tâm thì họ lại sinh tâm phiền muộn. Có những người phát tâm làm những công đức lớn thì người khác nói cái đó là ỷ có tiền rồi muốn mua danh này kia, nhưng mà thật sự nó không phải là như vậy. Và thật ra là đối với trong kinh Đức Phật nói rằng không phải trong thế giới của bây giờ mà thế giới từ thời Đức Phật cũng vậy, ở cấp của ông làm đủ thứ, thậm chí nữa là ông làm mà ông nhịn đói, ông ăn cháo chua đi nữa, rồi người ta mới nói rằng đó là ông chỉ muốn là mua danh thôi. Ông muốn để cho là thỉnh Phật về để là ông hưởng được cái danh của Đức Phật và mọi người đi theo ông thôi, chứ còn thực ra là ông tốn cái đó, nghĩa là ông tốn bao nhiêu tiền đó là để ông thỉnh Phật làm tịnh xá cho cái tiếng của ông về để đời đời thôi, chứ còn đâu phải là ông tu hành gì. Cũng có người nói như thường, thấy không? Hầu thời cấp cô độc trải vàng mua đất cũng có người nói, huống gì mà cho tới thời đại bây giờ mà nó sống nhiều về cái thế giới của biện tài mà mình gọi là xảo biện của con người đó, thì chúng ta thấy rằng vì nếu một con cái năm con khỉ tới mà nếu mà chúng ta chỉ sống với cái thông minh, cái hiểu biết của con khỉ giống như của con người thì đôi khi chúng ta cũng sẽ làm đau khổ cho nhau thay vì nghĩa là đập con mũi hoặc đuổi con mũi đi mà mình lấy cái cây nữa là mình đập trên đầu vợ chồng mình thì cũng chết. Cho nên thay vì một cái chuyện rất là nhỏ mà mình có tuệ giác mình sẽ hiểu làm cách khác, nhưng mà mình đem với những cái là thương yêu bảo vệ đó, đôi khi mình làm khổ đau cho vợ cho chồng của mình. Đó là cái năm con khỉ sắp đến là mình phải chuẩn bị vậy. Cho nên nghĩa là chúng ta thấy rằng trong cái câu này Đức Phật nói rằng tha à, tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, tha quyết sống một mình không bè bạn với kẻ ngu. Ngài khuyên ngài Đại Ca Diếp vậy. Cho nên sau này ngài Đại Ca Diếp làm gì? Sống độc, độc cư, không có cần sa di nữa. Đi khất thực về rồi ngài sống khổ hạnh, với cái gì cũng đốt cốc rồi, chỗ đổ liều của ngài ở đốt đập đồ hết trơn rồi. Cho nên ngài mới nói câu 61 là vậy đó, tức là tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, tha quyết sống một mình không bè bạn với kẻ ngu. Cho nên nếu mà mình kết bạn với những người mà thiếu tự giác, họ sẽ làm ảnh hưởng cuộc đời của mình và thậm chí họ sẽ phá hoại một số sự nghiệp của mình. Cho nên tha mình sống một mình riêng lẻ như ngài Đại Ca Diếp. Thôi hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây, tức là chúng ta dừng lại hai câu thôi, và cũng như là đầu năm mới, năm Bính Thân sắp đến thì chúng ta sẽ nói về cái chương trình của cuối năm của chúng ta trong một lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta mở đầu cho năm mới mà năm 2016 cũng tán dương, cũng là tán thán công đức của Phật tử Thiện Nguyện Minh Quang chúng ta tại Sydney, rồi Phật tử Nam Úc mới vừa lên xe đi về, rồi Phật tử Tây Úc mặc dù nghĩa là ở xa ở gần về nhưng mà tất cả Phật tử chúng ta làm việc rất là nhiệt tâm. Và khi mình làm mà cống hiến cái công việc mà cho người khác được bình an, được hạnh phúc, được vui vẻ là tự nhiên mình thấy đó là một cái thành quả, và đó cũng là một cái phần thưởng cho mình. Không cần ai nhắc, không cần ai khen, không cần ai phê bình cái gì cả. Cái việc mình thấy rằng mình đã làm hết sức để cống hiến, để hoàn thành được cái sự hạnh phúc chung cho mọi người. Cho nên nếu cái khóa tu năm nay mà nó được gọi là nó hoàn mỹ, nó tốt đẹp như vậy á, là nó không phải do một người mà do cái sức mạnh của sự đồng lòng, cái tuệ giác của sự, nghĩa là cái phần tập thể đưa đến cái tuệ giác đó mà tạo thành cái sức mạnh hay là thành công của khóa tu. Cho nên tán dương tán thưởng công đức của tất cả các Phật tử nói chung, có những người ra công ra của, ra tuệ giác, ra sức mạnh, ra ý nghĩ, và kể cả những người không ra gì hết nhưng mà thật sự rất là quan hỷ đó. Tôi thấy tu được vậy tôi mừng quá trời. Phải chi mà tôi không bị bận thì tôi cũng đi tu, nhưng bây giờ tôi vừa bận vừa bệnh rồi bệnh rịnh nữa, cho nên đi không được. Cho nên nghĩa là xin chúc mừng, xin chia sẻ cho những ai đi được và có kết quả tốt, thì cái đó cũng là một dạng của tùy hỷ tốt đẹp thôi. Chứ thay vì nữa là mình nữa là cùng ngồi trên một con thuyền mà mình đi lấy đồ mình đục cho nước nó vô chơi thì mình không làm, không, bởi vì cũng đó là một cái khôn của con khỉ mà mình không muốn cái khôn đó, mình muốn ở tự gia. Cho nên mình tùy hỷ, mình chia sẻ, cho nên nghĩa là người ta hạnh phúc thì mình hạnh phúc, cũng như mình nấu cho người ta nhiều mà mấy Phật tử dưới Nam Úc hỏi sao mà tụi con lên xe nói trời là những tụi con nấu ngon mà người ta ăn ngon, ăn được khỏe, không có ai bệnh, là tụi con coi như tụi con nghe kinh rồi. Cho nên họ làm việc rất là nhiệt tình. Đó là những người Phật tử của Nam Úc rất là đáng khen. Bây giờ họ về hết rồi thì bây giờ sư phụ chỉ tán thán họ trước khi họ lên đường, rồi các Phật tử chúng ta cũng vậy. Bây giờ mình sẽ học theo một vài cái ý niệm của sự nghĩa là quan hỷ. Đôi khi mình đến mình không phải là lên trên lớp học, mình không phải là nghe, không phải đợi thi, nhưng mà ngay trong lúc mình làm việc là mình đã có học, có thi, và nếu mà mình hoàn toàn quan hỷ thì mình đã đạt được kết quả, có được phần thưởng. Rồi, Happy New Year hết đại chúng không? Chào mừng năm mới, bây giờ xin được hồi hướng.
Chúng sanh hộ niệm
chọn thành Phật đạo.